Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Biện pháp giãn cách xã hội, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 8. Tăng cường tuyên truyền cổ động chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hơn 13 triệu lao động được tiếp cận với chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Chương trình gian hàng không đồng hỗ trợ người lao động, các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch tiếp tục được triển khai ở các quận huyện trên địa bàn thành phố. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á khi các nước tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Âu cao hơn hàng chục mét sau 6 tháng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, biện pháp giãn cách xã hội, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Biện pháp giãn cách xã hội, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 được gần một tháng. Một số địa phương đã áp dụng các quy định ở mức cao hơn chỉ thị số 16. Có các địa phương sáng tạo linh hoạt trong tổ chức, điều hành, thêm một số biện pháp thiết thực hiệu quả sát với tình hình. Do đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể công tác phòng chống dịch COVID-19 chưa đạt được mục tiêu đề ra. Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp này nhằm đánh giá lại những việc thực hiện chỉ thị số 16 tại các địa phương để đánh giá về những gì đã làm được, những gì chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó bổ sung những giải pháp, biện pháp nhằm phòng chống dịch đạt hiệu quả cao hơn. Trong điều kiện vaccine, thuốc chữa điều trị COVID-19 chưa có, chưa đủ, thì phải tập trung các biện pháp khác, không để dịch bệnh lai dai, để tập trung cho phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Với mục tiêu cao là không để khủng hoảng về y tế, không để khủng hoảng về kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 26 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại 19 tỉnh thành phố khu vực phía Nam, các địa phương này ghi nhận 216.719 ca mắc, số ca mắc mới sàng lọc cộng đồng đã bắt đầu xu hướng giảm tại một số các địa phương. Các ngành địa phương đã xây dựng và đưa vào sử dụng các ứng dụng công nghệ vào giám sát, hỗ trợ điều trị, chăm sóc người bệnh tại nhà, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo phương án 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 địa điểm. Tổ chức các hệ thống bán hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân, phối hợp triển khai luồng xanh quốc gia, vận động, huy động các lực lượng tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế, thực hiện các chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thì việc thực hiện chỉ thị số 16 tại một số nơi, một số thời điểm chưa nghiêm, chưa đầy đủ, chưa dứt khoát, chưa thực chất, chưa thống nhất các biện pháp, chính sách phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương phải tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra mục tiêu, biện pháp, lộ trình cụ thể để phòng chống dịch bệnh, đồng thời nêu những mô hình phòng chống dịch hiệu quả, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp, giải pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 8 năm 2021, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp để xem xét và cho ý kiến về 4 nội dung lớn. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, xem xét quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Đối với công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao. quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Xem báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội trong tháng 7 năm 2021. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Xem xét dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, xem xét quyết định việc thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội Nhân dân. Việc bãi bỏ nghị quyết một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự quân khu và khu vực trong Quân đội Nhân dân. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống yêu nước. Cụ thể, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẽ triển khai các cụm pano trang trí tại khu vực trung tâm thành phố và các trục đường chính, khu vực ngã ba, các vườn hoa, quảng trường nhà hát lớn, ngân hàng nhà nước và trụ sở của các cơ quan thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố. Sở cũng sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện tuyên truyền tại các bảng quảng cáo tấm lớn, màn hình LED, đồng thời tổ chức triển lãm ảnh có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại nhà triển lãm thành phố. Tại cấp cơ sở, các quận huyện thị xã triển khai trang trí tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phù hợp với hình thức công tác phòng chống dịch của thủ đô. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được 63 trên 63 tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, từ đó giúp người lao động và gia đình của họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Kết quả cho đến nay, cả nước có hơn 13 triệu lao động được tiếp cận với các chính sách thụ hưởng nguồn lực hỗ trợ. Trong đó thì nhóm chính sách về bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu lao động với số tiền là khoảng 4.400 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền mặt đã đến với hơn 1 triệu lao động với số tiền là hơn 1.300 tỷ đồng. Chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất đã hỗ trợ cho hơn 40.000 lao động với số tiền là gần 200 tỷ đồng. Tại thủ đô Hà Nội, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 cho hơn 1,5 triệu lao động với tổng số tiền là gần 200 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt dịch thứ tư đến nay, trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có 99 công nhân lao động dương tính với SARS-CoV-2. Dịch bệnh cũng đã khiến cho 330 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, tăng 40 doanh nghiệp so với tuần trước, 1.486 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, dẫn tới 7.237 công nhân lao động mất việc làm, 35.871 công nhân lao động bị thiếu việc làm, nhiều lao động thu nhập giảm, ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần, nhất là công nhân đang thuê trọ, công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, lao động thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, cơ sở giáo dục ngoài công lập. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho công nhân và lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cấp công đoàn của thủ đô Hà Nội đã triển khai tổ chức thí điểm chương trình xe buýt siêu thị không đồng. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 34 xe buýt siêu thị không đồng vận chuyển 16.000 túi an sinh công đoàn, bao gồm lương thực, các hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu giá trị 200.000 đồng một túi đến các địa bàn đông công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp. Qua đó hỗ trợ kịp thời đoàn viên người lao động của 467 công đoàn cơ sở thuộc 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng giá trị hàng hóa là gần 3,16 tỷ đồng. Sáng nay, chương trình gian hàng không đồng và hỗ trợ người lao động, các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ huy quân sự các quận Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổ chức sáng nay. Trong đợt một này thì 2.500 phần quà hỗ trợ đã được các quận huyện trao đến từng trường hợp khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ghi nhận tại quận Tây Hồ, chương trình gian hàng không đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức với sự chung tay của Viettel Tây Hồ, chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Bắc. 200 phần quà, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, thịt, trứng, rau, mì gạo, những nhu yếu phẩm rất cần thiết trong lúc này cũng đã được trao tận tay đến những người lao động, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các gia đình chính sách, thương binh, người già neo đơn. Bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Tây Hồ đang nỗ lực cao nhất để chăm lo an sinh, đảm bảo bất kỳ ai gặp khó khăn do dịch bệnh đều được trợ giúp kịp thời. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã có những tác động xấu và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố. Do phải thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, thế nên nhiều bạn đã bị mắc kẹt tại các khu trọ và ký túc xá. nhiều người cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung thực phẩm. Trước thực tế này, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai chương trình Tiếp sức sinh viên vượt qua Covid-19. Chương trình đặt mục tiêu cho tặng 10.000 giỏ quà đến với những sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu trọ gặp nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đoàn công tác của Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm tặng quà cho hơn 2.000 sinh viên mắc kẹt tại ký túc xá của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Với tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm đã tiếp sức đúng lúc kịp thời cho các bạn sinh viên trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ấm lòng tình nghĩa đồng bào giữa tâm dịch Covid-19. Những việc làm nghĩa tình đó giữa mùa dịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã góp phần động viên, sẻ chia với những người gặp khó khăn trong cuộc sống và cho những người đang bị cách ly y tế thấy được sự quan tâm của cả cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mất việc làm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn để duy trì cuộc sống trong thời gian thực hiện giãn cách. Với nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cùng những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị doanh nghiệp đồng hành, thì các nhu yếu phẩm cần thiết như là gạo, trứng, rau xanh, bí đỏ và những mặt hàng thiết yếu khác không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày đã được trao đến tận tay những lao động yếu thế khó khăn để duy trì cuộc sống. Chị Trịnh Thị Oanh, phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ.
Qua cái chia sẻ cộng đồng của không đồng này giúp ích cho em là trong cái thời gian giãn cách này là ít người được đi chợ mà. Và đi chợ là phải có vé này, nên là rất chi là phức tạp này. Nên là siêu thị cộng đồng này như là giúp ích cho em là tiết kiệm được như là mấy ngày không phải đi chợ này. Để tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ở nhà để chăm sóc cho các con này. Qua đại dịch như này là cũng cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến đời sống của bà con.
Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ là nơi tập trung đông lao động ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại các chợ đầu mối và bán hàng rong. Thì nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc thành phố áp dụng các biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch, đóng cửa các chợ tiềm ẩn nguy cơ cao, cấm bán hàng rong đã khiến cho nhiều lao động mất việc làm, ở nhà không có nguồn thu để duy trì cuộc sống. Trong bối cảnh đó, nắm bắt được tình hình, với tinh thần tương thân tương ái, không ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã triển khai các điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí bao gồm gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm khác cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, đảm bảo đúng các quy định phòng chống dịch bệnh. Chị Nguyễn Thanh Tâm, lao động sinh sống tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ nói:
gia đình em thì cũng khó khăn, công việc thì cũng mất nửa tháng nay rồi chưa đi làm ạ. Được phường giúp đỡ thế này thì cũng đỡ được cho nhà em phần nào đấy ạ.
Phường Bưởi, quận Tây Hồ hiện có 3 điểm bị cách ly y tế tại tổ dân phố số 8, số 13, số 14 với 873 hộ trên 1.000 nhân khẩu có liên quan đến 2 ca F0 xuất hiện trên địa bàn. Trong đợt này thì để chia sẻ khó khăn với bà con trong các hộ bị cách ly, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã dành những phần quà miễn phí gồm các nhu yếu phẩm đến các gia đình hội viên hội phụ nữ, nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá là trên 100 triệu đồng và dành các suất quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo, phụ nữ yếu thế trên địa bàn quận. Chị Phương Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bưởi, quận Tây Hồ cho hay.
Thực hiện kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bưởi đã thực hiện chỉ đạo mô hình đi chợ giúp các hộ dân trong khu vực cách ly. Hiện nay thì trên hai cái tuyến ngõ 460 và 514 Thụy Khuê thì có 4 chi hội phụ nữ đã kích hoạt cái mô hình này. Hàng ngày thì các bác chi hội trưởng sẽ phụ trách và phối hợp với cả tổ Covid cộng đồng, các đồng chí cán bộ khu dân cư sẽ tiếp nhận các cái thông tin là nhu cầu của nhu yếu phẩm của các hộ dân trong khu vực cách ly bằng nhiều hình thức như là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là sẽ gửi các cái phiếu mua nhu cầu thực phẩm đến các cái trạm chốt kiểm soát ở trên địa bàn phường.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội để chung tay phòng chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã duy trì tổ chức phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19. Tổ COVID cộng đồng tham gia các chốt trực tại các chợ, kiểm soát người dân đi chợ theo phiếu và hỗ trợ đo thân nhiệt. Ngoài ra, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng vận động các nhà hảo tâm, các gia đình, cán bộ, hội viên trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với 157 thùng nước La Vi, 5 thùng sữa, 15 thùng mì cốc, 50 kg gạo, 1 thùng khẩu trang y tế, 50 hộp thuốc tăng cường sức đề kháng tới ban chỉ đạo phường, các chốt trực cách ly y tế và chốt kiểm soát trạm y tế phường để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Chị Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết.
Đối với Hội Phụ nữ quận Tây Hồ thì trong cái thời gian thực hiện giãn cách theo cái chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì các cấp hội phụ nữ quận Tây Hồ chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai nhiều các hoạt động để tham gia cùng với quận cũng như là ban chỉ đạo các phường. Trước hết thì chúng tôi rà soát các cái trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chúng tôi sẽ thăm tổ chức tặng quà. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí cho các cái hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra thì các cấp hội chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động cũng như là thực hiện cái trao quà, đó là 40 suất quà cho các cái gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, tàn tật, cô đơn mà không đi lại được. Chúng tôi sẽ đến tận gia đình để trao. Thế và chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt cái 5K.
Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, việc triển khai một loạt các mô hình công trình phần việc do phụ nữ đảm nhiệm cũng đã phát huy được vai trò của hội viên phụ nữ cùng chung tay với chính quyền các cấp trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Của ít lòng nhiều, những suất cơm miễn phí ấy đang làm ấm lòng những lao động nghèo để không ai phải đói ăn túng quẫn trong mùa dịch COVID-19. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đến nay thì sau 2 năm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội có 1.054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao. Với kết quả như vậy thì Hà Nội là địa phương đang đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, Hà Nội cũng đã đánh giá phân hạng và quyết định công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP của Hà Nội. Trong đó thì có 4 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận 5 sao và có 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, chiếm 1,61%, 731 sản phẩm 4 sao, chiếm 69,36%, 306 sản phẩm 3 sao, chiếm 29,03%. Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP của Hà Nội, có 691 sản phẩm thực phẩm, chiếm 65,56%, đồ uống 30 sản phẩm, chiếm 2,85%, thảo dược 7 sản phẩm, chiếm 0,66%, vải, may mặc 27 sản phẩm, chiếm 2,56%, sản phẩm lưu niệm nội thất và trang trí 299 sản phẩm, chiếm 28,37%. Các sản phẩm OCOP này thuộc 74 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã, 99 hộ sản xuất kinh doanh. Các đơn vị này hiện đã giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động khu vực nông thôn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang kéo dài như hiện nay thì phần lớn người làm công ăn lương đều bị ảnh hưởng về mặt thu nhập. Trong điều kiện bình thường, lực lượng này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước nên khi nhóm đối tượng này gặp khó khăn vì sụt giảm thu nhập thì họ cũng cần được hỗ trợ. Nếu có chính sách giảm thuế góp phần tạo ra sức mua để tạo sức bật cho nền kinh tế sau khi hết dịch, vì vậy Bộ Tài chính nên nghiên cứu bổ sung giải pháp để tiến hành miễn và giảm tiền thuế thu nhập cá nhân và đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hỗ trợ và tạo động viên kịp thời đối với người làm công ăn lương. Sở Công Thương đang phối hợp cùng với Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục mở thêm 472 điểm bán hàng thiết yếu. Các quận huyện thị xã cũng tiến hành xây dựng phương án tổ chức triển khai điểm bán hàng trong tình huống dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong đó thì mỗi phường xã ít nhất tổ chức thêm một điểm bán, những nơi chưa có chợ tổ chức tối thiểu từ 2 điểm bán trở lên. Và đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai để người dân mua lương thực, thực phẩm cũng như hàng hóa thiết yếu khác, đồng thời sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận huyện thị xã bố trí. Thay vì trực tiếp ra chợ để mua hàng và đặc biệt là mua vàng mã cúng rằm tháng 7 âm lịch thì nhiều gia đình ngay từ thời điểm này cũng đã đi chợ mạng để đặt mua vàng mã và nhang nến để giao tận nhà. Người mua có thể tìm thấy sản phẩm từ tiền giấy, quần áo vàng mã cho tới đồ cúng lễ cô hồn như là bỏng ngô, bánh kẹo. Tùy số lượng sản phẩm mà mức giá cũng rất khác nhau, dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng. Không chỉ các trang thương mại điện tử mà trên các cộng đồng kinh doanh Facebook thì cũng khá là nhộn nhịp. Đại diện một số người bán cho hay trong tháng cô hồn, nhu cầu mua sắm những đồ cúng lễ cũng tăng nhanh thông qua thống kê, lượng kiểm và đặt hàng. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm gia tăng cả về số lượng và chất lượng, có nhãn hiệu riêng với bao bì hiện đại, bắt mắt, tiện dụng. Đặc biệt, giá trị của các loại nông sản đã tăng từ 15 đến 30% so với sản xuất theo phương pháp truyền thống. Đây cũng chính là kết quả tất yếu của nhiều loại nông sản khi được đưa vào sản xuất theo chuỗi liên kết, cũng là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp theo chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Thời điểm này, những tưởng nhà nông ngơi việc, thế nhưng với những đơn vị sản xuất chuỗi giống như hợp tác xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thì chuyện nông nhàn đã không còn tồn tại. Vì cứ sau khi tất bật cấy gặt cho kịp thời vụ, các thành viên của hợp tác xã lại tiến hành tập huấn kỹ thuật để trang bị kinh nghiệm chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho bà con nông dân. Liên hệ tiêu thụ bản tính liên kết, như vậy không chỉ lượng gạo ngày một được cải thiện, năng suất ổn định mà chuyện đầu ra của hạt gạo thơm Bối Khê cũng trở nên dễ dàng hơn. Vụ xuân năm 2021, năng suất lúa bình quân của hợp tác xã đạt 65 tạ trên 1 hectare canh tác. Trong đó thì hợp tác xã đã duy trì và đặt hàng được từ trước khi sản xuất cho 30% sản lượng của mình. Đây cũng là chuyện sẽ khó lòng có được khi hoạt động sản xuất chưa được vận hành theo chuỗi liên kết. Ông Thái Hồng Ngọc, thôn Song Khê và ông Đỗ Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Hoài cho biết.
Mình ra làm được sản phẩm là hạt thóc nó sạch, bán thì giá thành cao. Và hai nữa là cái một phần nữa là sâu bệnh có lẽ một phần cũng đỡ.
Chúng tôi tập trung vào cái chương trình liên kết, chuỗi liên kết với các công ty lớn là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Thì từ qua cái này thì đã giải quyết được cái đầu ra cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp và cũng là tăng cái giá trị kinh tế trong cái sản xuất nông nghiệp và đưa những cái giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
Nhắc đến chuỗi liên kết hiệu quả tại Hà Nội, không thể không nói tới Bảo Minh, một thương hiệu uy tín, nơi hội tụ của rất nhiều loại gạo ngon, nổi tiếng. Khi tham gia vào chuỗi liên kết gạo, đơn vị không chỉ giúp cho người dân thay đổi phương thức canh tác, đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, mà Bảo Minh còn trực tiếp làm hồ sơ truy xuất nguồn gốc, đăng ký chỉ dẫn địa lý, thiết kế logo mẫu mã bao bì sản phẩm mang rõ đặc trưng của vùng miền. Qua đó thì mỗi bao gạo khi gửi đến tay người tiêu dùng bằng trực giác là đã có thể phần nào nắm rõ được nguồn gốc và xuất xứ. Và cao hơn một bước, đó là dùng điện thoại thông minh để check code sẽ rõ ngay lúa được trồng cấy ở vùng có thổ nhưỡng ra sao, canh tác theo phương thức gì, có dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ hay không, xuất giống và thu hoạch vào ngày nào, nông dân nào trồng cấy, ngày giờ đóng gói khi xuất xưởng. Công việc này đã được doanh nghiệp triển khai từ cách đây nhiều năm và đến khi Hà Nội triển khai chương trình gắn tem QR code cho nông sản an toàn, đơn vị này lại tiếp tục tham gia nhằm củng cố thêm niềm tin và giúp cho người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Chế biến Nông sản Bảo Minh cho biết.
Trong 10 năm nay thì Bảo Minh luôn giữ vững là thương hiệu gạo đặc sản bán chạy nhất Việt Nam và luôn luôn có cái thị phần từ 60 đến 80% của gần 2.500 điểm bán trên toàn quốc, từ cửa hàng tiện ích cho đến các trung tâm thương mại lớn nhỏ. Và Bảo Minh không phải vì thế mà chúng tôi cảm thấy rằng là đã hài lòng với kết quả của mình. Mỗi một ngày, mỗi một năm chúng tôi đều có những giải pháp tích cực hơn.
Thực tế, chuỗi liên kết mang lại nhiều lợi ích hơn cho tất cả các bên tham gia. Trong đó thì người nông dân là đối tượng hưởng lợi đầu tiên khi mà họ có thể giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm thời gian công sức, nhưng thu nhập lại được tăng và ổn định. Còn doanh nghiệp thì có sản phẩm hàng hóa khối lượng lớn với chất lượng đồng đều, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hàng hóa làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó, từ đó góp phần gia tăng giá trị cho rất nhiều loại nông sản. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm cho hay.
Nếu như không liên kết thì chúng ta sẽ không có thị trường ổn định. Nó như là trước đây chúng ta đã thường gặp phải là được mùa thì rớt giá. Đây là những cái bài toán mà chúng tôi đang nói là rất là phải lan giải mà đang tìm cái cách gỡ. Thế thì cái chương trình mô hình liên kết này nó sẽ giải quyết được một phần trong cái việc mắt xích này. Đó là cái nút thắt của cái việc mà tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ổn định và giá cả ổn định để người sản xuất yên tâm sản xuất và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, cũng như là cái đơn vị mà tiêu thụ sản phẩm thì người ta yên tâm là cái nguồn hàng đầu vào để phục vụ cho người ta, để cung cấp cho khách hàng, cho người tiêu dùng được ổn định. Chính vì vậy mà nó có những cái kế hoạch, có những cái lộ trình để họ tiêu thụ mang tiết ổn định được cho người nông dân.
Tính ưu việt của các chuỗi liên kết còn được thể hiện rõ nét ở mô hình phát triển các chuỗi chăn nuôi, nhất là khi mà thị trường giá lợn rồi tình hình dịch bệnh liên tục có những diễn biến phức tạp như thời gian này, thì sự thành công của các chuỗi liên kết đã nói lên tất cả, mang lại giá trị tốt nhất cho người sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành thương hiệu để gia tăng giá trị cho các loại nông sản được sản xuất an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin Truyền thông vừa ra công văn số 3082 về việc tăng cường hướng dẫn các công tác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi đến Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan báo chí, tổ chức doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội. Công văn nêu rõ, cập nhật liên tục kịp thời chính xác nguồn tin chính thống của Bộ Y tế, ngành y tế, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, chấn chỉnh tình trạng thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, đăng tải những hình ảnh nội dung không phù hợp, vi phạm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện truyền thông, không gian truyền thông. Về nội dung triển khai, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các đơn vị truyền thông sinh động về thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa vùng miền, phổ biến vận động hướng dẫn kêu gọi người dân xây dựng các hành vi thói quen, kỹ năng mới trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á khi mà các nước này tiếp tục ghi nhận thêm những ca mắc mới. Thủ đô Jakarta của Indonesia đã mở cửa trở lại các trung tâm bán lẻ trong tuần này, thế nhưng chỉ tiếp đón du khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Khách đến mua sắm phải xác minh là đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Và điều này đồng nghĩa là các trung tâm bán lẻ sẽ chỉ tiếp đón nhóm khách hàng đã được tiêm chủng. Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 65 ca nhiễm biến thể Delta mới. Điều đáng lo ngại là 44 trường hợp trong số đó là lây nhiễm trong cộng đồng. Số còn lại đa phần là người lao động hồi hương từ Thái Lan qua cửa khẩu biên giới đường bộ. Hiện có ít nhất 6 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 đã được thiết lập ở biên giới Campuchia. Các mẫu dương tính khi xét nghiệm nhanh sẽ được xét nghiệm thêm PCR để tách riêng các ca nhiễm biến thể Delta, tránh lây nhiễm trong các khu điều trị. Thái Lan có thể sẽ gia hạn thêm lệnh phong tỏa đang áp dụng tại 29 tỉnh thành phố, bao gồm cả thủ đô Bangkok, nhằm ngăn chặn số ca nhiễm mới tại nước này có thể lên tới hơn 70.000 ca mỗi ngày. Bộ Y tế nước này ước tính nếu các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt không được tiếp tục thực hiện, cùng với việc mở rộng tiêm chủng vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, số ca mắc mới có thể rơi vào khoảng từ 60.000 đến 70.000 ca mắc và số ca tử vong có thể lên tới 800 người mỗi ngày. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc nhấn mạnh, nước này đã cơ bản kiểm soát đợt dịch bùng phát từ ngày 20 tháng 7 đến nay. 36 trên 48 thành phố 5 ngày vừa qua đã không báo cáo thêm có ca nhiễm mới. Tại tâm dịch thành phố Nam Kinh, tình hình đã được kiểm soát. Các ổ dịch đã được khoanh vùng chủ yếu tại Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam. Nước này đã cơ bản kiểm soát được đợt dịch bệnh lan rộng nhất sau đợt dịch tại Vũ Hán với 1.280 ca nhiễm và không có ca nào tử vong. Nguy cơ bùng phát trên diện rộng là khó xảy ra. Trung Quốc hiện còn 156 khu vực nguy cơ trung bình và cao. Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức trên 20.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp vào ngày hôm qua, gây áp lực lên chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại Tokyo, Osaka và một số các tỉnh lân cận. Trước bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh và không có dấu hiệu chậm lại, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp với các bộ trưởng liên quan vào tuần tới về việc có gia hạn tình trạng khẩn cấp nữa hay không. Bất chấp những biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng lên ở mức 4 con số trong suốt 40 ngày vừa qua. Nhà chức trách của nước này bày tỏ lo ngại về tốc độ lây nhiễm hiện nay có thể gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh lớn khi mà người dân dường như di chuyển nhiều hơn vào dịp nghỉ lễ cuối tuần. Thủ tướng Hàn Quốc đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển và hãy ở nhà cùng với gia đình vào dịp cuối tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông cũng cảnh báo sẽ phạt nặng đối với bất cứ hành động nào vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị mất tích ở miền Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lũ lụt và lở đất xảy ra ở khu vực này. Các đội cứu hộ hiện đang tiếp tục tìm kiếm thêm những nạn nhân và những người sống sót sau khi mưa xối xả đã trút xuống các tỉnh ven khu vực Biển Đen. Hiện khoảng 300 người được cho là bị mất tích bởi lũ lụt và sạt lở đất. Khoảng 2.250 người đã được sơ tán. Một số người dân được giải cứu từ các mái nhà bằng trực thăng và nhiều người đang phải ở trọ tạm thời. Nhiều ngôi nhà bị tàn phá bởi lũ lụt. Nước lũ cũng đang cuốn trôi 5 cây cầu, nhiều ô tô và gây ngập lụt trên nhiều tuyến đường.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tiếp đón Leeds United trên sân Old Trafford tại vòng 1 ngoại hạng Anh, Manchester United xuất trận với đội hình mạnh nhất có thể. Những ưu thế đã được Quỷ Đỏ cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 của trận đấu, khi Pogba kiến tạo xuất sắc để Bruno Fernandes ghi bàn. Ngay đầu hiệp 2, lúc Ailing đã gỡ hòa một đều cho đội khách, nhưng đây gần như là những gì đội khách làm được trong phần còn lại của trận đấu. Liên tục ở các phút 52 đến 54 và 60, Pogba đã có thêm 2 pha kiến tạo để Greenwood và Bruno Fernandes lập công. Trong đó, Bruno Fernandes đã lập hat-trick trong trận đấu này. Phút thứ 68, Pogba hoàn tất pha kiến tạo thứ tư trong trận này để Fred lập công và ấn định chiến thắng thuyết phục 5-1 cho đội chủ sân Old Trafford. Tới làm khách trên sân của Norwich City, các cầu thủ Liverpool chào đón sự trở lại của trung vệ Virgil van Dijk sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Điều đó giúp đội khách chơi hoàn toàn tự tin để tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên cũng phải tới phút thứ 25, Salah có đường chuyền đầy tinh tế trong vòng cấm để Diogo Jota dứt điểm gọn gàng đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Đây cũng là một trận đấu rất ấn tượng của cầu thủ người Ai Cập khi anh một lần nữa kiến tạo ở phút 65, qua đó giúp Roberto Firmino nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Và cũng chỉ 10 phút sau, Chính Salah đã có cú dứt điểm cực kỳ chính xác trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Liverpool trước Norwich City.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ trong 2 ngày 15-16 tháng 8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Từ 17 đến 19 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Từ ngày 20 đến 24 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ ngày 15-16 tháng 8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Thời gian xảy ra mưa to, tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17 đến 18 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Từ đêm 18 đến 19 tháng 8, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.